tốt. Anh đời này người ta sống một vợ một chồng cũng rất là nhiều đó, rồi có những người mà tà dâm bậy bạ, rồi có nhiều người giật chồng người ta cũng có nhiều, cũng tùy theo thôi. Nhưng mà đa số nếu mà mình làm những cái chuyện xấu, mình rất là đau khổ, không có được an vui. Con cháu mình khi mình chết rồi nó lấy lại gì nó làm gương, mỗi lần nó cúng nó đám giỗ đúng đầu mình là nó nhớ lại cái gương của mình để mà nó sống. Bây giờ hỏi chứ mình không làm cái gương gì hết, làm sao mà con cháu mình mỗi lần nó cúng quẩy mình á, mình có cái gương gì đâu để là con cháu. Cho nên cuộc đời mình chỉ có một đời thôi, Đức Phật nó dạy mình chỉ có một đời thôi, thì mình phải ráng làm sao mình sống cho cuộc đời của mình nó ngắn ngủi mà nó có ý nghĩa, không? Cho nên á, mình phải sống. Mà đa số đàn bà thì giữ được nhiều hơn đàn ông. Đàn ông nó hay bị cái tà dâm là tại vì sao? Không phải người ta xấu đâu cái gì, tại vì cái lòng của người ta kêu là cái người quân tử, người ta hay bảo bọc á, cái tánh bảo bọc người khác á, mà làm cho người ta phải nhào vô con đường này. Có nhiều người á, vợ họ nhà lanh lợi quá, thông minh quá rồi, có thể đảm đang cuộc sống được, cái họ đi ra họ thấy gặp cái bà khác, cái bà đó sao bà yếu đuối quá, không có ai giúp đỡ bà sống nổi đó. Rồi cái ông nào ông này ông thấy ông chỉ ra tay nghĩa hiệp, ông tới ông giúp đỡ cho, mà hỏi không có ông thì bà này sống không được, cho nên ông buông ra không được vậy thôi à. Cho nên thường thường mấy người đàn ông họ bị cái đó là họ bị vậy, cho nên họ không quên rằng á, khi họ thương người ta mà họ quên thương họ, phải không? Họ thương cái bà kia nhưng mà họ không thương họ. Cho nên bây giờ nó tóm lại họ phải thương họ một chút. Giúp người ta không à, mà mình thấy rất là nhiều cái bà vợ về đây nói với cô, nói trời cái gì cũng lo hết á, ông xã con khỏi lo á, ông xã con cứ ở nhà rồi về nhà đi làm về nhà chơi đâu ông rồi. Nó em phải coi chừng cái đàn ông á, em coi nó lạ lắm, cái gì em cũng giỏi hết rồi, em đảm đang hết trong gia đình em rồi, mà chồng em khỏi mà cần làm thì em phải coi chừng em, chồng em nó ra tay nghĩa hiệp với con nhỏ kia nè. Nhưng mà trước mặt em nó không có ra tay nghĩa hiệp được, bởi vì nó thấp hơn em một bậc, phải không? Cho nên từ đây về sau á, em về em nó khôn ra một chút đi, cái gì em cũng mưng nó lên chút, biết là em giỏi hơn nó. Nhưng mà em đã anh này bây giờ em bữa nay đi chợ mua này được không, em cất cái nhà vậy được không, em phải hỏi nó một tiếng để cho nó cao lên một chút. Chứ mấy nó trước mặt em á nó thấp, cho nên là trước mặt nhỏ kia nó cao, biết không? Cách bữa á, nó đi giúp đỡ ai, nó nghĩ hiện ra mày không biết đâu, mày nhớ không? Nó giờ vậy hàng ti con bây giờ con cái bỏ ông ăn chay đâu, con học đâu, không nên làm vậy đâu, làm vậy đâu có nên. Con phải để cho ông làm chủ, con không có được làm chủ, con ra ngoài con nói vậy đó, con làm vậy thì mới được. Cái gì á, đàn ông người ta coi vậy á, mình cũng đừng có lấn lướt người ta, cái gì mình có hỏi người ta một tiếng hết á, phải không? Tuy là người ta tính bằng mình nhưng mà người ta phải bưng người ta lên một chút. Ta là chủ gia đình mà, bởi vì có nhiều người á không có khéo, cho nên chồng mình nó đi giúp người khác mà nó giúp mình, cái gì mình cũng giỏi hết trơn đâu giúp mình. Mình nó tỏ vẻ mình yếu xuống để cho nó giúp mình, nó khỏi đi giúp người khác, có hiểu không? Nói vậy mới trúng. Bây giờ mình học tới bài số 72 ha. Nó hết giờ. Bây giờ mình học tới bài số 72 là cái bài kinh che giấu sai lầm, nha, che giấu lỗi lầm, đó. Đây bây giờ cô đọc cái, bây giờ mình rút kinh nghiệm mà chưa? Lấy ổng ra đi với người khác, coi chừng mình cũng có lỗi gì đó, mình có cái sai lầm gì đó, coi thường ổng một chút, coi thấp ổng một chút, thì ổng đối với cái bà kia, ổng thấy ổng cao hơn một chút, thấy không? Cho nên á, tuy á, bởi vì cô mới nói với đệ tử hoài à, con lanh nó ngoài đường á, con lanh lợi ngoài đường á, nhưng mà con cao hơn người ta ngoài đường, nhưng mà trước mặt chồng con mới thấp xuống một chút, hiểu không? Thì á, tại vì đàn ông người ta có cái tính nghĩa hiệp, ta có cái tính nghĩa hiệp, ta muốn giúp đỡ người khác lắm, trước cái mặt người khác người ta cao hơn một chút, mà ở nhà mình cái đè, mình có thấy ông không lanh lợi bằng mình đó, mình đè ông xuống, cái gì mình cũng quyết định hết trơn á, không có được đâu. Trước mặt ổng á, mình phải thấp xuống một chút, cái gì á, mình tính rồi mình mới đưa ổng một tiếng, tôi làm gì ông có thấy được không, tôi có hỏi ý kiến ông mà tôi mới dám làm chứ, phải không? Ông là chủ gia đình mà, chứ mình đừng có lúc cái gì cũng lanh lợi chứ. Hết bữa đây mới giúp bà nào ha, tại vợ lanh quá đâu cần giúp đâu. Rồi nó giúp cái bà khác, nó bỏ thì con nhỏ kia chết, mà nó bỏ vợ ở nhà thì vợ không có chết. Bây giờ làm sao cho nó thấy nó bỏ vợ thì vợ chết đó thì nó nhà, hiểu không? Tại vì cũng là tại vì mấy bà một cái cho nên nó mới vậy. Cho nên người ta có gì đó, ta đi ra nó có giờ khác, ta có bà này bà kia bồ bà kia, không phải cái lỗi ta, đâu khi cái lỗi lại. Mình ráng lên mình úp đỡ người ta cho người ta đừng có lỗi. Vậy nha, bây giờ mình học tới cái này nha. Mình con đâu có nhiều đứa lành lắm, không bao giờ sống ra gì đâu. Chiều thứ bảy nó xếp xe đi giúp nhỏ kia, nó lo nó lành lắm. Nhưng mà sau này nó nghe cô giảng em kinh này nè, nó khó đó. Bởi vậy tuy là mình giỏi nha, giỏi lắm, mình tính toán rất là giỏi, không cần chồng mình tính đâu, nhưng mà cũng không phải được, cũng phải hỏi ông bà tiên dưới cơ một chút đó. Đi ra ngoài đường rồi có người ta đông đảo, mình cũng phải thưa ông bà tiên nha, thì mới yên. Còn không được đâu, mình đè bét hoặc không được, mình phải thưa một tiếng vợ mà, phải không? Dứt cơ một cái cho nên nó mới được. Ông thấy trời, tôi về nhà tôi hoài lắm ha, bà xã tôi gì cũng hỏi tôi hết á, bà con tôi gì cũng hỏi tôi á, tôi là chủ gia đình mà, thì á không có tôi là vợ tôi không có làm gì được hết, là không lo ở nhà biết đâu đi ra ở ngoài, phải không? Đó cho nên mình phải biết một tiếng vậy đó. Chứ mình lắng lướt không quá thì ít bữa không đi giúp người ta nữa, rồi đừng mấy ông tài dâm. Rồi bây giờ rồi nó sẽ thầy á giảng quá trời, lát thầy cũng tin mấy tụi đàn ông con á. Không, cái đó là đúng á, tại đấy á. Tại ha, bây giờ mình học tới 72. Ngày xưa có một đôi vợ chồng trẻ, một hôm vợ muốn trở về nhà mẹ đẻ nên rủ chồng cùng đi. Bà vợ mới nói rằng nè, chàng ơi, lần này chúng mình về thăm quê đó, chàng nhớ phải lịch sự nha, lễ phép nhã nhặn với cha mẹ, bà con bên bạn bè bên vợ nha, không được nói năng cọc lóc và bằng làm mất mặt của thiếp đó. Ông chồng này biết sao không? Ở nhà hay ăn dụng lắm, không gặp kiểu múc ăn nè, ăn lia lịa ở sổ sàn đó, không có được mà đàng hoàng đầm thắm á. Cho nên bà này dẫn về nhà vợ cha mẹ mình sợ xấu hổ, mới dặn ông về đáng làm gì đừng mất mặt, ông ở nhà muốn ăn gì bốc ăn à, chơi vậy đó. Cho nên ông chồng mới đáp mà ta biết rồi mà, nhất định không làm cho nàng thất vọng đâu, bà cứ yên tâm đi. Khi về đến nhà vợ, ông chồng liếc đông liếc tây, đi chỗ này đến chỗ kia, bất giác anh ta đến cái kho gạo, nhìn thấy gạo trắng đỏ nà thơm phức, bỗng anh ta cảm thấy đói bụng, liền bốc một nắm bỏ vào miệng. Nhưng lúc đó vợ anh ta đi vào, anh ta nuốt không có được, nhả ra cũng không xong, ăn một nắm luôn. Này gạo sao mà nó thơm quá, chắc có lẽ ở chỗ ổng gạo cũng ngon, thơm quá mà ổng đói bụng lâu rồi con ăn quá, thì nó tính ăn một bụng mặn gạo. Thì á bà vợ mới nhìn ông thấy ông chồng mặt mày nhăn nhó khổ sở trên mép này, phải nhậm một bọng rồi sao mà nhai nhậm họng vậy. Thì bà vợ hỏi, ủa chàng sao vậy, trong người không được khỏe phải không? Thì ông chồng ngậm ở trong miệng một họng gạo không có trơ. Thì bà vợ nghi ngờ bước đến, thấy hai bên má của ông chồng sưng phù ra, nó quả hỏi, ủa chàng bị đau răng phải không, thiếp mời thầy thuốc đến thăm nha. Lập tức lôi ông chồng đi gặp ba mẹ ấy, cứ cha chồng của con không biết bệnh gì mà mới về đây hai cái má xưng chù chù lên, cha mau cho người mời thầy thuốc đến khám bệnh cho chồng con giùm được không? Ông ngầm cái bệnh đó để nó đứng nó giữ ông hoài ông nhả ra chứ, gia đình bên vợ súng lại đông thì đông nhá, cho nên nó ngậm hai một họng gỡ rồi nó không nhả ra được. Vợ luôn theo sát bên chồng, rồi anh em bà con bên vợ cũng theo sát luôn, ông có cách nào nhổ ra được. Rồi anh ta lo lắng, nó nghĩ tiêu rồi, ta phải làm cách nào đây. chắc quá thầy thuốc nó khám bệnh không biết làm sao giờ, mà ông ngậm họng đó hoài à, mà không biết cách đi tìm cách nhổ ra đi, ngồi đó hoài à. Ông này ông chồng khờ đó phải không, anh ta vô cớ là anh ta vô cớ bị trúng độc để phẫu thuật gấp bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông thầy thuốc ông tới ông thấy gì ông nói vậy ờ ơi sao ông này sao cái miệng mà cứ ngắt vậy nè, rồi á ông bị là phải trúng độc rồi cho nên bây giờ phải phẫu thuật mổ. Thì cái ông thầy thuốc mổ ra, ông thầy thuốc nói từ bây giờ phải mổ gấp qua đi, mổ mổ ở đây không sao, mổ cái máu ra, mổ máu ra cái xì lậu. Mọi người mới biết anh ta ăn dụng, cả ba người đều lâm vào cảnh khó xử. Cái vợ nói cũng không được, vì một nắm gạo có đáng gì đâu mà la nó, phải không? Không nói cũng không đúng, tại sao anh ta không nói sớm, báo hại mọi người một phen hoảng hồn. Càng để thì cũng xấu hổ vì ăn dụng gạo, lại làm cho mọi người lo lắng vô ích. Và ông thầy thuốc nhà quê á, thì cũng ẩu nữa, thấy người ta dưng cái miệng lên á, thì không dám gì hết, nói người ta là bị trúng độc cho nên mổ ra. Cho nên ba người đều không nói ra được. Cho nên không lỡ không lẽ có nhắm gạo mà la bằng rễ, cho nên cũng la được. Mà ông thầy thuốc á thì đoán bậy, cho nên á mổ người ta ra cũng rồi mạnh tay đứng về. À, bây giờ mình nào can. Mình coi á, mình học cái chuyện này. Cái này học chuyện gì đâu, tạm chuyện xấu. Mày vui không quý vị? Để ý chuyện này nè. Cái chuyện này là che giấu sai lầm. Để ý câu chuyện này là bản tánh xấu có thể che giấu nhất thời, không có thể che đậy lâu dài được. Cái bản tánh của mình xấu xa mình che giấu một chút mà, khi mình ta nói là lấy thúng mà úp miệng vôi á, úp đằng trước nó lòi đằng sau. Nói vậy á, đời em nói hay như vậy. Đức Phật muốn dạy gì? Cái câu chuyện này, Đức Phật dạy mình 6 điều. Đức Phật nói á, làm người ai cũng có lỗi lầm hết á. Đức Phật nói vậy á, biết nhận lỗi và phát lỗi sám hối sửa đổi mới trở ra người tốt được. Chứ mình đừng có che lỗi, hay có lỗi thì nói ra không ai chê nữa. Đức Phật nói là cái tánh tham ăn là cái tánh xấu nặng nề nhất. Chúng sanh vì tham cầu miếng ăn mà bị mất mạng, có phải không? Con cá nó tham miếng ăn nó bị mắc câu, con thú đi tìm miếng ăn nó mắc bẫy, con người á gì đi tìm miếng ăn phải ra ngoài biển đánh cá bị chìm chết, rồi nhiều người lên rừng đốn củi bị cọp ăn cũng là đi tìm miếng ăn hết. Rồi mỗi ngày mình đây ra tảng sáng mới lái xe đi làm vô cho mạng sữa. Ở đây thì bảo đảm được cho bên Việt Nam, mà bên những nước khác á bị sụp ở dưới cũng đi làm ăn chứ sao, nó sụp ở dưới mấy cái mỏ vàng mỏ đồ đó mỏ than là chết biết bao nhiêu, cũng đi làm ăn phải không, nó cũng vì gì miếng ăn mà chết hết á. Đó là Phật tử á, Đức Phật nói Phật tử biết tu hành á, nếu bị phạm giới phải phát lồ sám hối, không nên tìm cách che giấu. Cái mục đích chính của Đức Phật vậy bài này là nói về cái phạm giới. Phạm giới thì phải phát lồ đó, phát lồ tức là nói ra đó, rồi sám hối, không nên tìm cách che giấu cái tội của mình phạm giới. Không có nên vì miếng ăn mà đánh mất cái nhân cách của mình. Miếng ăn á, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lụn gan lên đầu. Miếng ăn là quan trọng nhất trong cuộc sống của người ấy, thường thường vậy. Cái phần đó có lỗi mà biết sám hối sẽ trở nên người trong sạch thôi, giống gì hết. Khi mà sám hối rồi, ở trong cái phép của Phật, khi đã sám hối rồi thì thành trong sạch, chứ không có nói tới nó lui. Sám hối rồi bỏ qua, không có nói lại. Thói xấu sẽ tạo thành cái nghiệp lực. Cái thói xấu á, nếu mình sám hối nó, từ từ nó quen đó, nó tạo thành nghiệp lực, đưa chúng sanh vào dòng luân hồi. Đức Phật nói vậy á. Cho nên mình á, khi mình có lỗi mình phải sám hối nha. Phải sám hối. Ở đây Đức Phật nói gì, nuôi cái thân mạng mà phải ăn. Ai phải ăn hết, không ăn chết sao? Từ đây tới chiều mà không có chén cơm hết sao? Xỉu liền. Cho nên miếng ăn là cái miếng quan trọng, bởi vì mình có cái thân mạng này, cho nên mình phải ăn thôi. Vì để nuôi cái thân mạng này mình phải ăn. nếu mình có thân mạng á thì mình đâu cần ăn. Vậy là ông cũng tự nói, ông cũng tự nói chứ sở dĩ chúng sanh mọi người đau khổ là do họ có thân, họ không có thân thì không có đau khổ hết. Tất nhà cũng để thân ở nè, nấu cơm cũng để thân ăn nè, may quần áo cũng để thân mặc, không cái gì cũng thân đó đó. Mua kem đánh răng cũng để cho thân nó đánh răng, rồi mua ruột chảy đầu cũng để cho thân, tất cả mọi gì cũng thân mà, phải không? Cho nên một gì nuôi thân mạng là phải ăn thôi, bắt buộc. Nhưng mà mình có hai cách ăn nè. Một cách ăn á thì á tạo tội, một cách ăn không tạo tội. Nhưng một cách ăn này cũng sống mà, một cách ăn này cũng sống, nhưng mà mình phải lựa cái nào mà không có gây tội, gây cái nghiệp để mà trả báo về sau á, nghe không? Bây giờ hỏi cho cái cộng đàn mình muốn đi lên cõi Phật, bây giờ mình gây cái nghiệp báo về sau, mình mới ở đây mình trả chán thì sao đi, không? Cho nên mình phải làm sao cho mình đừng có gây cái đạo báo xương. Ăn mặn rồi ăn chay, ăn mặn tức là ăn mặn nó vậy, ăn mặn là ăn mặn đó, ăn sinh mặn á. Cái là ăn mặn ở đây là ăn thịt đồ vật nè, giết chết mạng sống để ăn nè, uống máu nè, ăn thịt nè. Dạ, thân thể của mình tạo nên từ máu thịt chúng sanh đó, mình ăn thịt bò hoài chứ mình cũng giống như một con bò ấy. Mình ăn thịt gà hoài á mình biến thành con gà thiệt, tại cái máu của nó biến thành máu mình, cho nên á những người mà ăn mặn nó dữ dằn hơn, nó là thú tính mà, nó mang thú tính ở trong người. Còn mình ăn chay hoài mình không có, mình sẽ loại ra. Cái là ăn mạng sống á thì dây nợ máu xương, răng đền răng, mắt đền mắt, ăn gì đền lấy à. Cái bởi vì có những người đi ra chiến trường, người ta bắn súng á, bắn cái bùm cái mắt rồi, thấy không? Rồi bắn cái đụng cái mắt hai cái tay là mình đền trả lại. Mà tại sao mình ở đây mình gặp, mình qua cái nước Úc này mình sống, mình không gặp chiến tranh, mình đâu mất gì đâu. Mình đã có tu hành lâu rồi, mình mới ở được đây. Cái phần đấy ăn mặn là tạo nên cái mối thù. Người ta đang trong nhà mình nuôi chó, mình nuôi mèo, mình nuôi vịt, mình nuôi nó trong nhà rồi một mình để dành đất ăn từ từ. Ví dụ như mình qua nước Úc này nè, họ nuôi mình ở nước Úc này, rồi mỗi ngày họ bắt một người, họ đem đi họ làm thịt ăn, mình thấy đau khổ không? Họ nuôi mình trong nhà mà mình để cho họ ăn thịt, mình sợ không? Sợ lắm chứ. Bởi họ nuôi gà rồi cũng nhà họ để dành ăn. Mà ở trên các cái nước mà không có dân binh, mà không biết tu, họ tặng nhau gà, họ tặng nhau heo, họ tặng nhau vịt, phải không? Để ăn đó quý vị. Bởi vì có cái ông kia cũng đem, ông tặng cho cái ông nọ 10 con gà Tây. Ông nói Tết hôm nay con sẽ đem tặng cho quan 10 con gà Tây để cho quan làm lễ ăn Tết, ăn gì Tết, thấy không? Tội em bắt mượn gà Tây ông nuôi ông đem đi, nhưng mà ông kiếm hết trong vườn có 9 con gà Tây, ông tìm con gà Tây nó ra, ông bắt con gà ta bỏ vô. Cái ông tới ông thưa quan, ông hứa với quan là ông đem tới mượn gà Tây tặng Tết này cho quan làm thịt. Cái quan ông nói chứ thì nói mày tặng tao mượn gà Tây, rồi sao bây giờ tao thấy có 9 con gà ta, tại sao người tặng gà ta trong đó? Cái thằng này nó không biết làm sao, nó dạ gà Tây ở đây nó đâu, nó nói tiếng Tây không, nó đâu biết nghe tiếng Việt. Cho nên cô ấy tặng ông con gà ta để nó làm tâm dịch. cái ông quá mẹ nói vậy. Không hả, ông trách nó mà ông trách không được. Ông trừ. Nó cái thằng này tính dạo đó, thì nó tặng mình 9 con gà Tây thôi, nó bắt người ta bỏ vô, bây giờ đó là nói để công dịch đó. Nếu mấy gà Tây nói nó đâu nghe, nó là Tây mà tặng con ta để công dịch cho mấy con vừa vừa bởi vì ăn thịt chúng sanh này, nó đám cưới nó không làm thịt người ta, và nó đám hỏi nó thịt người ta, nó ăn Tết nó không làm thịt người ta. Giờ ở đây là thấy ông năng New Year nó không làm thịt gà Tây. Đó. Ở đây nó khỏi tặng gà ta là tại nó nói tiếng Tây, chứ phải mình nói tiếng Việt nó dám tặng mình con gà ta trong đó. Trong dịch
thôi để cho con nghe
nó hầm sâu như biển á, gì thấy không? Bắt người ta ăn thịt mà không hận sao được. Mẹ con chồng vợ người ta đang cái bắt người con đi ăn làm tội lắm. đầu thai làm con để báo thù. Ăn nó rồi nó sẽ đầu thai, nó hận mình, nó đầu thai làm con của mình. Mà khi mà con báo thù đó, không phải con vừa đâu, nó vô nhà mình bắt đầu nó bệnh, nó xỉn từ nhỏ tới lớn, hoặc là nó đuôi mù, hoặc nó bị đau tim đau hổi gì đó, nó mang một cái bệnh hậu mà suốt đời nó hất hết cái nè. Có gì nó thạc bỏ con mình được không? Không, nó đòi nợ, nó đòi cho tới khi nào mình chết rồi nó cũng vẫn còn cái gì, tại vì nó thù mà. Còn con mà con vô nhà mình mà con hiếu thảo, nó không có bệnh hoạn ở trên á, nó ngoan ngoãn mà đi dễ thương, nó học giỏi. Còn con mà vô nhà báo thù á là con bạc mang bệnh nó gì, nó xỉn nè, nó đau gan nè, rồi nó đau bệnh cấp tính từ nhỏ nè, hoặc là nó què nè, nó mới đẻ ra là nó đau cái tim à, nó bẹt nó đẻ ra nó đau cái tim rồi. Cái gì thấy có nhiều con đứa đây đó, nó đau vậy tím diêm hết trơn à, mà suốt đời nuôi nó cái gì, rồi khi mà chết bỏ nó lại đau khổ nữa, ai nuôi nó, thấy không? Những cái đứa đó mà con mình đâu có bỏ, phải không? Nó bắt buộc mình phải nuôi, nuôi cho nó khi nào mà đủ số tiền của nó, mà nhất là mấy đứa mà mình thiếu tiền của ai mà nó sanh vô đòi nợ là nó bệnh cho tới khi nào nó đủ số nợ rồi nó đi, thiếu 10 đồng nữa nó uống một phân thuốc bắc nó mới đi ngủ, nó mới chết cái vậy nên nó đủ chứ mày giờ đó à, thiếu còn thiếu 10 đồng chỉ có đủ 5.000 vật hội của nó đó, rồi nó mới uống thêm phân thuốc bắc nữa nó mới đi, nó nghe chơi đó. Ghê lắm, đừng bao giờ giết người ta, giết nó đầu thai bụng mình á, sao biết được là ai đầu thai bụng mình đâu có lựa đâu, béo vậy khi mà có bầu đó mình đâu có lựa, cho nên nguy hiểm lắm. Đây tới hồi mình ăn chay là mình nè, thấy không, ăn chay nè, không có giết sinh mạng để ăn, rồi không có gây thù hận để ăn, ăn rau quả thực vật nuôi tâm mà cũng sống như thường đâu gì đâu. Thấy mấy thầy mấy cô không, sống mập mạp hồng hào hơn mấy vị nữa, không sống hơn khỏe hơn, bảo vệ sinh mạng bình đẳng của mọi con thú vật nè, không có dây nợ móc xương đó. Cho nên Đức Phật nói á, vì cái thân mạng phải bồi bổ cho cái thân của mình vì cái thân này cho mình phải bồi bổ cho cái thân của mình, cho nên mình mới tham ngủ dục lạc này nè để bồi cho cái thân mình. Mà khi mà mình nhảy vô ngủ dục lạc này là mình đau khổ, tham tiền tiền của nè, hồi nãy tham tài rồi tới tham sắc, hồi nãy gì mình học cái bài hồi nãy là tham sắc đó, là cứ vậy nhỏ có chồng nhỏ rồi đó.